Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 15 tháng 5 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bắc Kinh phản đối phúc trình của Mỹ về phát triển quân sự của Trung Quốc. Ngoại trưởng Kerry mưu tìm ủng hộ của Ả Rập Xê Út cho cuộc hưu chiến ở Syria. Và Tổng thống Venezuela dọa tịch thu các nhà máy ngưng hoạt động.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Anush Avetisian tường trình về sự lạc hậu trong cơ chế nghỉ sinh sản ở Mỹ. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc rất không hài lòng với Mỹ về phúc trình thường niên của ngũ giác đài đã phản ánh không trung thực về phát triển quân sự của Trung Quốc. Báo cáo hôm thứ Sáu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho Quốc hội nói rằng Trung Quốc tập trung phát triển và trang bị vũ khí cho các đảo mà họ xây dựng trong các vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông để họ có thể kiểm soát mạnh hơn vùng biển này. Hôm thứ Bảy, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nói với Tân Hoa Xã rằng phúc trình của Mỹ về các hoạt động quân sự của Trung Quốc năm 2015 ngoan cố bóp méo chính sách quốc phòng của Trung Quốc. Ông nói tiếp, Trung Quốc đi theo một chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ. Các hoạt động như cải cách quân sự sâu rộng và những hoạt động xây dựng quân sự là nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm cho sự phát triển hòa bình của Trung Quốc. Phúc trình của ngũ giác đài tố cáo Trung Quốc gia tăng các hoạt động gây hấn để củng cố cho các tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh và sự thiếu minh bạch trong việc phát triển khả năng quân sự, những động thái đã gây ra căng thẳng với nhiều nước khác trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng, phúc trình của Mỹ thổi phồng đe dọa quân sự của Trung Quốc và xuyên tạc các hoạt động của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Hoa Nam. Ông cũng tố cáo Mỹ nghi ngờ quá mức. Nói chuyện với các phóng viên báo chí tại ngũ giác đài hôm thứ Sáu, ông Abraham Denmark, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Đông Á, nói rằng các dữ liệu trong phúc trình tự minh chứng. Trung Quốc tiếp tục chú trọng vào việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột trong eo biển Đài Loan. Ông Denmark nói tiếp, dưới lãnh đạo Bắc Kinh đang gia tăng sức mạnh để mở rộng ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc. Giới chức Mỹ này nói rằng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2015 cao hơn con số được công bố và lên đến 180 tỷ đô la so với con số 144 tỷ đô la mà Bắc Kinh chính thức công bố. Ông Cảnh Nhạn Sinh lên án Mỹ dương oai giễu võ bằng việc thường xuyên đưa máy bay và tàu chiến vào khu vực. Ngày hôm 10 tháng 5 mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phái một chiến hạm thực hiện cuộc hành quân tự do hàng hải trên Biển Đông có nhiều tranh chấp. Phía Washington tố cáo Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông, còn ông Cảnh Nhạn Sinh nói Mỹ tăng cường quân sự hóa trong khu vực bằng những hoạt động như vậy. Phúc trình của Mỹ cũng lặp lại tố cáo quân đội và chính phủ Trung Quốc tấn công mạng điện toán của chính phủ Mỹ, một cáo buộc mà Bắc Kinh phủ nhận. Ngũ giác đài nói các vụ tấn công trong năm 2015 hình như nhằm mục tiêu thu thập tình báo. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật đang mưu tìm sự ủng hộ của Ả Rập Xê Út để tăng cường cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Syria và các phe nổi dậy, trước một hội nghị lớn hơn nhằm tìm cách giải quyết các khủng hoảng cho khu vực sẽ diễn ra trong tuần này. Ngoại trưởng Kerry, người đang tìm cách vực dậy thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Syria, đã họp với quốc vương Salman. Ả Rập Xê Út là nước ủng hộ quan trọng cho các phe nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út loan tin rằng ông Kerry và Ngoại trưởng Ả Rập bàn về những diễn tiến ở Syria. Sau đó, trong ngày Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry sẽ đáp máy bay đến Vienna. Tại đó, ông và Ngoại trưởng Italia Paolo Gentiloni sẽ đồng chủ trì một hội nghị cấp bộ trưởng về an ninh và hậu thuẫn cho tân chính phủ tại Libya. Các cường quốc Tây Phương hy vọng tân chính phủ Libya có thể đoàn kết được đất nước mà trong thời gian qua đã rơi vào hỗn loạn kể từ khi cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi bị lật đổ và giết chết năm 2011. Nhóm quốc tế ủng hộ Syria gồm 17 nước sẽ họp tại Vienna vào thứ Ba để bàn về các cuộc đàm phán chính trị đang bế tắc và những khó khăn trong việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 2 và việc phân phối vật phẩm cứu trợ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công quân sự được đẩy mạnh của chính phủ Syria trong thời gian gần đây có thể sẽ làm tiêu tan khả năng tái khởi động các cuộc đàm phán chính trị vốn được xem là hy vọng lớn nhất để chấm dứt cuộc chiến tranh. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói không phải tất cả mọi con đường đặt cho Syria đều đang chuyển động đúng hướng. Ông Kirby đã phát biểu như vậy hôm thứ Sáu, không lâu trước khi Ngoại trưởng Kerry lên đường bắt đầu chuyến công du 2 tuần đến Trung Đông, Âu Châu và Á Châu, nơi ông sẽ giải quyết các vấn đề, trong đó có tình hình bất ổn ở Syria và Libya. Trong lúc tình hình giao tranh tại Syria nhìn chung giảm xuống, căng thẳng giữa bên chính phủ và bên nổi dậy vẫn tiếp tục. Hồi cuối tháng 4, một vòng đàm phán mới do Liên Hiệp Quốc chủ trì để bàn về tiến trình chuyển tiếp chính trị cho Syria đã kết thúc, mà không có cuộc đối thoại trực tiếp nào giữa chính phủ Syria và phe nổi dậy. Hiện chưa rõ khi nào mới có một vòng đàm phán kế tiếp diễn ra. Tuần sau, Ngoại trưởng Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến đi thăm Việt Nam. Các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom tự sát nhắm vào một cơ sở xăng dầu ở miền bắc thủ đô Baghdad của Iraq hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương 21 người. Một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ chiếc xe ở gần cổng vào của một cơ sở sản xuất xăng dầu vào khoảng 6 giờ sáng Chủ nhật. Ngay sau vụ nổ, một chiếc xe van chở ít nhất 6 kẻ khủng bố mặc áo chứa bom chiếm cổng vào của nhà máy. Một người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Hành quân Baghdad cho biết sau khoảng một giờ đấu súng, các lực lượng an ninh đã khống chế được các tên khủng bố, nhưng sau khi những kẻ này đã nổi lửa đốt 3 kho chứa xăng của cơ sở này. Hãng tin Ahmad liên kết với nhà nước Hồi giáo đưa tin rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã thực hiện vụ tấn công. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các lực lượng an ninh Afghanistan hôm Chủ nhật cho hay đêm hôm trước họ đã chặn các cuộc tấn công của phe Taliban nhắm tiến chiếm một thành phố mang tính chiến lược ở miền Bắc và gây tổn thất nặng nề cho phe Taliban. Giao tranh ở ngoại ô thủ phủ Pushmari của tỉnh Baghlan nổ ra khi phe Taliban tiến chiếm một số làng mạc và các chốt kiểm soát an ninh. Các cuộc giao tranh đã khiến xa lộ chính nối thủ đô Kabul với 8 tỉnh ở miền Bắc và nối với các nước láng giềng tạm ngưng hoạt động. Các giới chức tỉnh cho hay sau khi các lực lượng an ninh phản công đẩy lui phe Taliban, xa lộ được mở lại. Một người phát ngôn Taliban nói trong một thông báo gửi cho các phóng viên báo chí bác bỏ những tuyên bố của chính quyền và tố cáo chính phủ Afghanistan tìm cách che giấu thất bại trong những tuyên truyền như vậy. Các phần tử nổi dậy trong mấy tháng gần đây đã liên tục mở các cuộc tấn công ở các tỉnh miền Bắc. Khủng hoảng kinh tế và chính trị tại Venezuela đang càng lún sâu hơn khi hôm thứ Bảy Tổng thống Nicolas Maduro dọa sẽ tịch thu các nhà máy ngưng hoạt động và bắt các chủ nhân, những người mà ông gọi là đang phá hoại đất nước. Tổng thống Maduro nói chuyện với những người ủng hộ tại một cuộc meeting ở Caracas trong lúc Venezuela đang chật vật đối phó với tình trạng thiếu thốn thực phẩm, bạo động và lạm phát tăng nhanh, mới chỉ một ngày sau khi ông gia hạn tình trạng khẩn cấp và lên án Mỹ tìm cách gây mất ổn định cho đất nước của ông. Ông Maduro nói, thưa các đồng chí, tôi sẵn sàng giao quyền quản lý tập thể các nhà máy mà một số kẻ phản động lớn đã ngưng hoạt động. Nhà máy ngưng hoạt động là nhà máy phải được giao lại cho dân. Chúng ta sẽ làm, đã đến lúc phải hành động, phải tiến hành cuộc cách mạng. Ông Maduro nói rằng bất cứ chủ công ty nào cho nhà máy của họ ngưng hoạt động phải rời khỏi nước hoặc phải cho tay vào còng và bị đưa vào trại cải tạo. Lệnh của ông Maduro ban hành hôm thứ Sáu còn yêu cầu quân đội phải hành động chống các thế lực nước ngoài gây rối mà ông nói là đã đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Ông Maduro nói với những người ủng hộ tại cuộc meeting rằng thứ Bảy tới, ông phải ra lệnh cho quân đội hành động để chuẩn bị cho đất nước đối phó với bất cứ tình huống nào. Các đối thủ chính trị của ông Maduro đang ngày càng lớn tiếng kêu gọi ông từ chức trong năm nay. Hàng ngàn người biểu tình trên các đường phố ở Caracas hôm thứ Bảy ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý phế truất ông Maduro. Cho đến giờ, các nhà hoạt động phản đối chính phủ đã thu thập được 1,8 triệu chữ ký cho mục tiêu cần phải có 4 triệu chữ ký để tiến hành một cuộc biểu quyết phế truất tổng thống. Ông Maduro lên án các chính phủ nước ngoài và những người chủ nhà máy mở cuộc chiến tranh kinh tế chống phá ông. Còn các thủ lãnh đối lập nói ông Maduro và người tiền nhiệm của ông là cựu tổng thống Hugo Chavez đã làm sụp đổ nền kinh tế của đất nước. Người dân một số khu vực ở Nghệ An và thành phố Vũng Tàu sáng ngày 15 tháng 5 tuần hành đòi trả lại môi trường sạch cho biển Việt Nam. Trong khi người biểu tình ở Hà Nội bị chặn, không cho tham gia cuộc xuống đường như dự kiến nên buộc họ phải tỏa kháng tại gia. Hàng trăm bà con giáo dân xứ Sông Ngọc và ở xã Hợp Thành tại tỉnh Nghệ An đã tuần hành, mang theo các biểu ngữ như cá cần nước sạch, dân cần minh bạch, vì sao cá chết hay tôi không muốn chết như cá. Còn tại thành phố Vũng Tàu, tin cho hay một nhóm người mang theo biểu ngữ hãy trả lại môi trường sạch cho biển Việt Nam đi dọc theo một bãi biển thu hút sự chú ý của nhiều người khác. Trong khi đó, tại Hà Nội, một số nhà hoạt động và blogger cho VOA tiếng Việt biết rằng họ bị chặn không được ra khỏi nhà nên buộc phải tỏa kháng tại gia. Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy công an chìm và nổi xuất hiện dày đặc tại một số địa điểm mà người biểu tình dự định tập hợp, nhất là quanh Hồ Hoàn Kiếm. Tin cho hay, một số người thậm chí còn bị kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, một nhóm bạn trẻ khoảng vài mươi người, trong đó có nhiều người đeo khẩu trang đã tuần hành chớp nhoáng và theo đoạn video đăng trên mạng xã hội dường như có xô đẩy với các lực lượng an ninh. Các nhân chứng cho hay, những người biểu tình sau đó đã bị đẩy lên xe buýt và không rõ bị đưa về đâu. Đó là trên đường phố, còn trên mạng, nhiều người cho hay khó truy cập vào Facebook tại Việt Nam trong nhiều giờ qua và trên mạng xã hội này, dân mạng Việt Nam đang truyền nhau cách vượt rào. Sau hai cuộc xuống đường rầm rộ hồi đầu tháng, các nhà quan sát cho hay Việt Nam dường như đang ngăn chặn các cuộc xuống đường của người dân một tuần trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, dù Mỹ là nước phát triển duy nhất trên thế giới không cung cấp chế độ nghỉ thai sản có trả lương cho những người mẹ mới sinh con, cả hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ hiện tại ủng hộ một tiêu chuẩn quốc gia là 12 tuần nghỉ phép gia đình có trả lương. Đây không phải là một đề xuất mới. Tổng thống Barack Obama đã đưa ra lời kêu gọi trong bài diễn văn về tình trạng liên bang của ông vào năm 2015, nhưng nó đã thu hút sự chống đối nhanh chóng từ một số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội. Tuy nhiên, đã có một số tiến bộ ở cấp tiểu bang. New York là một trong ba bang không phải chờ đợi một luật nghỉ thai sản liên bang.
Một người mới làm mẹ bỏ việc sau khi sinh con không phải là chuyện bất thường ở Mỹ. Bé Sam chỉ mới 9 tháng tuổi và mẹ Laura lo sợ khi nghĩ đến chuyện đi làm trở lại.
Tôi chỉ có 6 tuần chăm con, như vậy là không đủ thời gian. Chúng tôi cần ai đó chăm sóc nó, nhưng chi phí chăm sóc ban ngày ở Washington khá cao. Tôi không có đủ tiền để trang trải hóa đơn chăm sóc ban ngày.
Dù Mỹ vẫn còn chưa có luật liên bang cho phép nghỉ thai sản có lương, một số bang đang giải quyết vấn đề này. Một luật mới ở New York đảm bảo rằng những người mới làm mẹ có 12 tuần nghỉ thai sản được trả lương. New Jersey chi trả 67% của 6 tuần nghỉ, California chi trả 55% của 6 tuần và Rhode Island chi trả 4 tuần.
Nếu bạn sống ở một trong 4 bang đó, bạn sẽ được bảo hộ và hội đủ điều kiện để nghỉ có lương. Nhưng nếu bạn sống ở những nơi khác ở Mỹ, thì chuyện này lệ thuộc vào việc chủ lao động có tự nguyện cung cấp những phúc lợi đó hay không, vì chúng ta không có bất kỳ chương trình quốc gia nào cung cấp sự thay thế tiền lương.
Hai ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và Bernie Sanders ủng hộ một chương trình quốc gia mà sẽ cho phép những người mới làm mẹ nghỉ 12 tuần thai sản có lương. Đây là một sự tiến bộ so với luật nghỉ phép gia đình và y tế năm 1993 cho nhân viên chính phủ hoặc những người trong những công ty tư nhân với 50 nhân viên được nghỉ phép không lương mà không mất việc. Nhưng những người chỉ trích nói rằng luật này chỉ bảo hộ 60% những người mới làm mẹ và chỉ có 60% nhân viên thậm chí hội đủ điều kiện. Và nhiều người mới làm mẹ mới không thể nghỉ việc.
Mỹ vẫn chưa bắt kịp với một thực tế là hầu hết phụ nữ ngày nay đi làm. Luật lao động của chúng ta phần lớn được định ra từ rất lâu khi mà những gia đình còn rất khác. Ngày nay, đa số phụ nữ đi làm, đa số những người mẹ đi làm. Thậm chí, phần lớn những người mẹ có con rất nhỏ là lực lượng lao động được trả lương.
Sau một số công ty không chỉ cho nghỉ thai sản có lương mà còn cho người mới làm cha được nghỉ. Anh Joe, một người mới làm cha, phấn khởi vì được nghỉ 6 tuần có lương.
Tôi nghĩ rằng tùy chủ lao động muốn trả lương hay không, nhưng những chủ lao động tốt nhất giờ đang làm việc này, nó tốt cho người lao động và việc đó có nghĩa là tốt cho công ty.
Những người phản đối một luật nghỉ phép gia đình có lương nói nó có hại cho kinh doanh bởi vì nó quá tốn kém.
Những doanh nghiệp nhỏ không kham nổi gánh nặng đó đè lên họ. Ngoài ra, những doanh nghiệp nhỏ không kham nổi những khoản tăng thuế.
Nhưng những người ủng hộ ý tưởng này cho rằng chi phí nghỉ thai sản có lương là rất thấp so với lợi ích đối với gia đình.
Ở nhà chăm con có lẽ là việc khó khăn nhất. Họ nên được trả lương đầy đủ giống như họ đi làm.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are around the clock and let the cat out of the bag.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là around the clock và let the cat out of the bag.
Milan and Mike's friend Peter is the owner of a flower shop. It's at the center of town within walking distance of many businesses and apartment buildings. Thanks to this convenient location, Peter has a large clientele. He has good suppliers who deliver beautiful, fresh-cut flowers and flower pots. His prices are reasonable, therefore, his customers are very pleased.
Peter, bạn của Milan và Mike, là chủ một tiệm hoa. Tiệm ở trung tâm thành phố, trong khoảng cách đi bộ tới các cơ sở thương mại và buildings cho mướn phòng. Nhờ ở trụ sở tiện lợi nên Peter có nhiều khách hàng. Anh ta có người cung cấp hoa cắt và hoa chậu rất tươi đẹp. Giá cả lại phải chăng nên khách hàng của anh rất vừa lòng.
My land, I'm so happy for Peter. He is doing so well these days.
Mike nói, My land, tôi rất mừng cho Peter. Hồi này anh ta phát đạt lắm. Really? Good for him. Peter dropped out of college. I know that for some time he was not happy, but now he's doing well in his business. He's making a good living. Thật hả? Tốt cho anh quá. Peter bỏ học đại học. Tôi biết một hồi anh không vui, nhưng bây giờ anh làm ăn tốt. Anh cũng có cuộc sống đầy đủ.
Yeah. Some people finish college, some people don't. All who have an aim in life and work hard toward it will become successful and enjoy a comfortable life.
Mike nói, đúng, có người học xong đại học, có người không. Tất cả những ai có mục đích trong đời và chăm chỉ làm về hướng đó đều sẽ thành công và có cuộc sống thong thả. When was the last time you visited his flower shop? Lần cuối cùng anh đến tiệm hoa của anh là bao giờ vậy?
Sometime last summer.
Mike nói, khoảng mùa hè năm ngoái. Does he have help or does he do all the work himself? Anh ta có người giúp việc không? Hay anh ta làm lấy hết?
He has two assistants, a young man who helps with putting flowers on display and a young lady who does arrangements as ordered.
Mike nói, anh ta có hai người phụ việc, một thanh niên giúp bày hàng và một thiếu nữ làm hoa khách đặt. Wow, interesting jobs. What does Peter do? Oh, việc thú vị nhỉ. Thì Peter thì làm gì?
He's the busiest one. He does bookkeeping. He orders flowers, supervises his employees, and he takes over what they can't finish in time. And don't forget, he has to take care of the lease of his shop. He works 10 hours a day on average.
Mike nói, anh ta là người bận nhất. Anh ta làm việc sổ sách. Anh ta đặt hoa và phải trông coi nhân viên. Và rồi anh ta lại phải làm những gì mà nhân viên không có đủ thì giờ làm hết. Và đừng quên, anh ta còn phải để ý đến việc trả tiền thuê tiệm. Anh làm việc 10 giờ một ngày, trung bình là thế. Wow, that's a lot of work. Mike, can you handle that workload? Oh, thật là nhiều việc. Mike, anh có thể gánh vác được việc vất vả như thế không?
I'm afraid I can't, but Peter does well.
Mike nói, tôi e rằng tôi không làm được, nhưng Peter làm giỏi. What happens if there are too many orders or if one of his employees takes leave? Nếu khách hàng đặt nhiều quá, hoặc một nhân viên nghỉ thì sao?
No choice for Peter. He'll just have to work around the clock.
Mike nói, không thể lựa chọn. Anh ta phải làm việc around the clock. Around the clock? Another idiom. And I suppose it doesn't mean someone goes around the clock to find out what time it is. Around the clock? Lại một thành ngữ. Tôi đoán từ này không có nghĩa là người ta đi chung quanh cái đồng hồ để xem mấy giờ rồi.
That's right. The idiom around the clock. Around. A-R-O-U-N-D. The. T-H-E. Clock. C-L-O-C-K. Means 24 hours a day continuously. Peter has to work around the clock when there's too much business or his employees can't work for him.
Mike nói, đúng vậy. Thành ngữ around the clock. Around, A-R-O-U-N-D. The T-H-E, clock, C-L-O-C-K. Có nghĩa là suốt 24 tiếng, một ngày liên tục. Peter phải làm việc suốt 24 tiếng một ngày khi có nhiều hàng đặt hoặc nhân viên không đi làm cho anh ta được. Working around the clock? When does he find time to go to bed? Làm việc suốt ngày đêm? Vậy thì anh ta có thì giờ nào để ngủ?
When he works around the clock, he has no time for sleep. He has very little time for lunch and dinner, and no breakfast.
Mike nói, khi anh ta làm việc suốt ngày đêm, anh ta không có thì giờ để ngủ. Anh có rất thì giờ để ăn trưa, ăn chiều, và không ăn sáng. Then he'll be rich soon. He'll be sick too. Vậy anh ta sẽ mau giàu, và anh ta cũng sẽ phát ốm đau thôi.
He's working hard to build up his savings. He hopes to get engaged to his girlfriend Helen this fall, and start a family soon after. Oh no! I just let the cat out of the bag.
Mike nói, anh ta làm việc nhiều để gây dựng tiền để dành. Anh ta hy vọng làm lễ đính hôn với Helen, cô bạn gái của anh, vào mùa thu này và sẽ con cái ngay. Oh, không được. Tôi vừa mới let the cat out of the bag. I'm so glad to hear the good news. Both Peter and Helen are so smart and kind. They'll be a very happy couple. But you let the cat out of the bag. What does the cat have to do with Peter and Helen? Tôi rất mừng nghe tin vui đó. Cả Peter và Helen đều thông minh và tử tế. Họ sẽ thành một cặp hạnh phúc. Nhưng anh let the cat out of the bag. Con mèo thì dính líu gì đến Peter và Helen?
Sorry, Mylon. I involuntarily tricked you again. This idiom, let the cat out of the bag, cat, C-A-T, bag, B-A-G, has nothing to do with a cat or a bag. It means reveal by accident, a secret, a surprise.
Mike nói, xin lỗi Mai Lan, tôi lại bất ngờ bẫy cô rồi. Thành ngữ, let the cat out of the bag, cat, C-A-T, bag, B-A-G, không dính líu gì tới con mèo hoặc cái túi. Thành ngữ này nghĩa là bật mí, vô tình nói ra một điều đáng lẽ phải giữ bí mật. Then when I tell you a secret, can you keep it? Or will you let the cat after the bag? Vậy khi tôi nói với anh một chuyện bí mật, anh có thể giữ được không? Hay anh lại bật mí?
I promise I'll keep your secrets between us. I will not let the cat out of the bag.
Mike nói, tôi hứa giữ bí mật của cô giữa hai chúng ta, không để mất bí mật, không bật mí. Now that the cat is out of the bag, can I call and congratulate Peter and Helen? Bây giờ, con mèo đã ra khỏi túi. Điều bí mật, hết bí mật. Tôi có thể phone và mừng Peter và Helen không?
No, we'd better wait till they make an official announcement.
Mike nói, không, chúng ta nên đợi đến khi họ chính thức thông báo. Ok, boss. Thưa vâng, sếp. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Around the clock, nghĩa là liên tục 24 tiếng một ngày. Và let the cat out of the bag, nghĩa là bật mí, vô tình lỡ nói ra một chuyện bí mật. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc rất không hài lòng với Mỹ về phúc trình thường niên của ngũ giác đài đã phản ánh không trung thực về phát triển quân sự của Trung Quốc. Báo cáo hôm thứ Sáu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho Quốc hội nói rằng Trung Quốc tập trung phát triển và trang bị vũ khí cho các đảo mà họ xây dựng trong các vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông để họ có thể kiểm soát mạnh hơn vùng biển này. Hôm thứ Bảy, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Ngạn Sinh nói với Tân Hoa Xã rằng phúc trình của Mỹ về các hoạt động quân sự của Trung Quốc năm 2015 ngoan cố bóp méo chính sách quốc phòng của Trung Quốc. Ông nói tiếp, Trung Quốc đi theo một chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ. Các hoạt động như cải cách quân sự sâu rộng và những hoạt động xây dựng quân sự là nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm cho sự phát triển hòa bình của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật đang mưu tìm sự ủng hộ của Ả Rập Xê Út để tăng cường cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Syria và các phe nổi dậy trước một hội nghị lớn hơn, nhằm tìm cách giải quyết các cuộc khủng hoảng cho khu vực sẽ diễn ra trong tuần này. Ngoại trưởng Kerry, người đang tìm cách vực dậy thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Syria, đã họp với quốc vương Salman. Ả Rập Xê Út là nước ủng hộ quan trọng cho các phe nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom tự sát nhắm vào một cơ sở xăng dầu ở miền bắc thủ đô Baghdad của Iraq hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương 21 người.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.